tam mô thập phương thường trụ tam bảo. Nam mô thập phương thường trụ tam bảo. Nam mô thập phương thường trụ tam bảo. Cuối lại đấng tam giới tôn, quy mạng cùng mười phương Phật. Con nay phát nguyện rộng, thọ trì kinh niệm Phật Ba La Mật. Trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ tam đồ. Nếu có kẻ thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề. Hết một báo thân này, sanh qua cõi cực lạc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Phật pháp thâm sâu rất nhiệm màu, trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu. Con nay nghe đặng chuyên trì tông, nguyện tỏ Như Lai nghĩa nhiệm màu. Nam mô đạo tràng thuyết kinh hội thượng Phật Bồ Tát. Nam mô đạo tràng thuyết kinh hội thượng Phật Bồ Tát. Nam mô đạo tràng thuyết kinh hội thượng Phật Bồ Tát. Phật nói kinh niệm Phật Ba La Mật. Phẩm thứ ba niệm Phật công đức. Lúc bấy giờ ngài Phổ Hiền Bồ Tát liền nhập nhất thiết Phật đồ. Thể tâm tam muội tất cả Bồ Tát và đại chúng đều thấy thân mình ở trong thân của Phổ Hiền Bồ Tát. Lại thấy rõ cõi nước cực lạc vô lượng vô biên sự trang nghiêm. Và tự nhiên thấy mình đang trụ trong cảnh giới di diệu thù thân ấy. Thấy Đức A-di-đà đang ngự trước mắt mình. Thân tướng của Đức A-di-đà cao lớn khôn cùng. Hình dáng ngời sáng chói sắc vàng diêm phù đàn lông trắng chẳng giữa chân mày thì uyển chuyển xoay tròn về bên hầu. Như năm ngọn núi Tu Di đôi mắt trắng và xanh biếc như bốn biển lần. Các lỗ chân lông nơi thân đều phóng hào quang sáng sạch, chiếu soi muôn nghìn cõi nước ở khắp mười phương. Mỗi mỗi hào quang thường che chở và nhiếp thọ những chúng sanh niệm Phật. Lại thấy toàn cõi cực lạc hiện ra trong thân mình, mặt đất bằng lưu ly trong suốt, rạng rỡ bảo thọ bảo đài liên trì bảo lâu bảo tòa vân vân. Mỗi mỗi nghiêm sức bằng vàng bạc lưu ly pha lê xà cừ trân châu mã nào. chư thượng thiện nhân đều do hoa sen hóa sinh. Ai nấy đầy đủ 32 tướng hào, thọ dụng ý thực tự nhiên thuần pháp hỷ thực. Giả thiên duyệt thực tất cả đều ngồi trên tòa báo lắng nghe Đức Phật cùng Bồ Tát thuyết pháp. Những sự việc trang nghiêm bất cả tư nghị như vậy, dẫu đến ức kiếp cày cũng không cùng tận. Hiện thần lực như thế rồi, ngài Phổ Hiền bèn ra khỏi nhất thiết Phật độ thể tánh tam muội, làm cho đại chúng trở lại như cũ. Bây giờ đại chúng được thấy sự chưa từng có, cho là rất đặc biệt lạ lùng. Ngồi yên lặng nhất tâm chiêm ngưỡng, lúc ấy quốc mẫu Di Đề Hy Hoàng Thái Hậu chấp tay bạch rằng: thưa đại sĩ, nay tam muội này thật vô cùng hy hữu, có uy lực lớn, có công năng bất tư nghị. Vậy tên gọi của tam muội ấy là gì? Phổ Hiền Bồ Tát nói: tam muội này gọi là nhất thiết Phật độ thể tánh, còn gọi là niệm Phật tam muội. Do công đức xưng niệm danh hiệu Phật tạo thành, hoặc là kết quả tự nhiên của mười tâm thù thân. Này Phật tử, nay tôi nương thần lực và lòng đại bi vô hạn lượng của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mà tuyên thuyết công đức bất khả xưng tàn của sự chấp trì danh hiệu Phật. Mười thứ tâm thù thần ấy thật ra vừa là nhân vừa là quả. Nhân cùng quả thì không bao giờ rời nhau. Người tu môn niệm Phật thì phải đề khởi mười thứ tâm thù thân mới nhanh chóng thâm nhập niệm Phật tam muội. Hiện bài cảnh giới cực lạc, hoặc ngược lại người đặt đi trọn tính tâm nơi bản nguyện và cả đời chuyên nhất xưng niệm danh hiệu Phật, thì dần dần đi vào niệm Phật tam muội, tự nhiên thành tựu mười thứ tâm thù thân nói trên. Tại sao vậy? Này Phật tử, hãy chăm chú lắng nghe, tôi sẽ giải thích tường tận. Danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật vốn đầy đủ vô lượng vô biên hằng hà sa công đức, vô lượng vô biên hằng hà sa ý nghĩa. Vô lượng vô biên hằng hà xá lực dũng cứu cánh, cảnh giới giác tánh dẫu trăm ngàn muộn ức na vô tha di trần đại kiếp, cũng không thể diễn nói hết được. Nay vì chúng sanh nơi thời kỳ chính pháp cuối cùng mà tôi sẽ lược nói để chúng sanh thu hoạch nhiều lợi ích dậy. Này Phật tử, Nam Mô A Di Đà Phật nghĩa là gì? Nam Mô là thị giác, A Di Đà là tương tục giác, Phật là bán giác. Nam Mô là năng niệm, A Di Đà là tương tục niệm, Phật là sở niệm. Nam Mô là giới luật, A Di Đà là thiền định, Phật là trí tuệ. Nam Mô là thế gian giới, A Di Đà là pháp giới, Phật là vô sai biệt giới. Vô sở hữu cảnh giới, vô trụ xứ cảnh giới. Nam Mô là thường, A Di Đà là tịch, Phật là quang. Nam Mô là diệu quan sát tri, A Di Đà là bình đẳng tánh tri, Phật là đại viên cảnh trí, vô tận sở hữu trí vậy. Nam Mô là phi hữu, A Di Đà là phi vô, Phật là không tánh. Phi hữu phi vô định tánh, Nam Mô là như thật hữu, A Di Đà là như thật không, Phật là như thật bất không. Nam Mô là sai biệt tri, A Di Đà là vô sai biệt tri, và Phật là pháp hải tuệ công đức vô tận tạng viên mãn trí vậy. Nam Mô là phương tiện lực, A Di Đà là cứu cánh lực, và Phật là dụng thông phương tiện siêu việt cứu cánh lực. Nam Mô là ly trần, A Di Đà là ly căn, Phật là ly thức. Nam Mô là chuyển y tàng, A Di Đà là vô tận thiện căn tàng, Phật là quyết định chánh giác tàng. Nam Mô là ly cấu tàng, A Di Đà là niết bàn tàng, Phật là như nguyện giải thoát tạng vậy. Nam Mô là trang nghiêm Phật quốc độ, A Di Đà là thành tựu vô biên Phật quốc độ. Phật là như nguyện thập phương, hòa tạng thế giới hài. Nam Mô là giá trị lực, A Di Đà là tiếp dẫn lực, Phật là tự tánh tương ưng nhiếp thọ lực vậy. Nam Mô là khai thị vô lượng trí, A Di Đà là thâm nhập chân giác trí, Phật là quang minh phổ chiếu trì. Nam Mô là thế gian dạy, A Di Đà là giác ngộ dạy, Phật là nhất thiết trí biến chiếu thập phương viên mãn dạy. Này Phật tử, danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật của vô lượng vô biên, bất khả thuyết ý nghĩa thâm mật di diệu như thế. Dẫu ba đời mười phương chư Phật diễn nói cũng không cùng tận. Lại nữa, không thể chấp trước nơi ngôn ngữ, văn tự âm thanh tri kiến biện luận mà báo rằng danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật là hữu niệm hoặc vô niệm. Vì sao vậy? bởi danh hiệu ấy chính là không tịnh, là vô sở đắc, là vô sở y, vô cấu nhiệm, là vô sở tương ưng, là vô sở bội nghịch, vô công dụng hành, là vô sở cầu hành vậy. Lại nữa, không thể chấp trước nơi hình thái tu tập, chỗ dụng công hoặc phương tiện biểu hiện, quy tắc hành trì mà cho rằng danh hiệu ấy là hữu định tinh hay vô định tinh. Vì sao vậy? Bởi vì danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật chính là vô tận tàng, hư không tàng, đà đà ni tàng, giải thâm mật cụ túc tàng. Lại nữa, không thể chấp trước vào ý nguyện giảng sinh, tâm thái mong cầu Phật lực hoặc an trú bản nguyện lực, hay sự phát tâm Bồ Đề Quảng Đại, mà cho rằng danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật là hữu thụ hương hoặc vô thụ hương. Vì sao vậy? Bởi vì danh hiệu ấy chính là tịch tịnh tàng, thanh tịnh bi diệu tàng, minh triết tàng, là ly trần tàng, là ly thức tàng, là ly cấu tàng vậy. Lại nữa, không thể chấp trước vào cách thức trì niệm, vào nghi tắc lễ bái cúng dường, vào sự khẩn thiết xưng tang, sám hối hoặc tâm trí tùy hỷ công đức của hành giả niệm Phật, mà cho rằng danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật là sở hữu sở y hay vô sở y. Vì sao vậy? Bởi vì danh hiệu ấy chính là khả ái nhão tàng, là ly chủng chúng trần cấu tàng, là ly uẩn tàng, là vô chướng ngại tàng, là vô tận công đức tàng, vô tận thiện căn tạng, là niết bàn tạng, là như quyển tam muội vô vi tạng, là thành tựu Phật độ tạng, là quyết định vô thượng Bồ Đề tạng, là phổ hiền bất tư nghị giải thoát tạng vậy. Ngày khi Ngài Phổ Hiền Bồ Tát ở Trưa Đức Như Lai mà tuyên thuyết ý nghĩa và công đức bất khả tư nghị của danh hiệu Phật rồi, Đức Như Lai khen rằng lành thay, lành thay, vô lượng vô biên Bồ Tát khắp mười phương chứng đắc niệm Phật tam muội và quốc mẫu Di Đề Hy cùng những vị trưởng lão trong đại chúng đều thân chứng tinh giải Đà Ra Ni, chư thiên long quỷ thần đều thâm nhập thiện căn Đà Ra Ni, hớn hở vui mừng đồng chấp tay nhất tâm xưng niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Phẩm thứ tư, xưng tán danh hiệu. Bây giờ quốc mẫu Di Đề Hy Hoàng Thái Hậu từ trong pháp hội bước ra, cung kính đảnh lễ Thế Tôn rồi chấp tay hướng về Ngài Phổ Hiền Đại Bồ Tát mà thưa rằng: kính bạch đại sĩ, con thường nghe chư vị trưởng lão từng tham dự những buổi thuyết pháp đầu tiên của Đức Thế Tôn tại vườn Lộc Uyển, dạy rằng hoặc niệm Phật, hoặc niệm Pháp, hoặc niệm Tăng để được hiện tại lạc trú. Ý nghĩa ấy như thế nào? Cứu cánh của môn niệm Phật có phải chăng là để được như vậy hay không? Ngưỡng mong đại sĩ từ bi chỉ dạy, ngõ hầu các chúng sinh thời mạt pháp khỏi rơi vào mê lầm thác ngộ. Phổ Hiền Bồ Tát bèn quan sát tâm niệm của hết thảy đại chúng hiển tiền mà giải rằng: Này Phật tử, khi Đức Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni thị hiện thành đạo và bắt đầu hóa độ chúng sinh căn cường, Ngài đã vì hạn tiểu căn mà khai diễn tiểu pháp kẻo họ kinh nghi. Nay đã tới thời kỳ giảng nói đại pháp, cũng chỉ là một pháp niệm Phật, nhưng kẻ hạ liệt chỉ nhỏ mong cầu xuất ly tam giới, thì niệm Phật chỉ là pháp thanh văn duyên giác. Như Lai vì họ mà giải hiện tại lạc trú, riêng chư vị Bồ Tát sơ phát tâm dùng niệm Phật để thâm nhập Như Lai tạng tâm thì không dính mắc vào hiện tại. Vì sao chư Bồ Tát sơ phát tâm lại không được dính mắc vào hiện tại? Một, nếu Bồ Tát sơ phát tâm dính mắc vào hiện tại khắc chế, hiện tại tương ưng và hoặc hiện tại biện giải, thì bị rơi vào ảo tưởng của thọ uẩn. Hai, nếu Bồ Tát sơ phát tâm dính mắc vào hiện tại tỉnh chỉ, hoặc hiện tại luân chuyển, hoặc hiện tại nương gá, tức thì đang bị chi phối bởi ảo tưởng của tưởng uẩn. Ba, nếu Bồ Tát sơ phát tâm dính mắc vào hiện tại sinh khởi, hiện tại tương tục, hoặc hiện tại đoạn diệt, hoặc hiện tại bất đồng, tức thì đang bị trôi lăn theo ảo tưởng của hành uẩn. Năm, nếu Bồ Tát sơ phát tâm dính mắt vào hiện tại phỉ lạc, hoặc hiện tại dâm mưu, hoặc hiện tại mong mùi, tức thì đang bị triển chuyển bởi ảo tưởng của thức uẩn. Lại nữa, Bồ Tát sơ phát tâm muốn xoay cái vọng tưởng hư dối sanh diệt trở lại với chân tâm thanh tịnh, thường tu thì phải dùng pháp gì? Nếu không là danh hiệu Như Lai, làm thế nào để chặt đứt gốc rễ phiền não? Nếu không sử dụng lực vô uy của danh hiệu Như Lai, làm thế nào để giết trừ sạch hết sáu tên giặc khách trần? Nếu không hiển thị công năng nhiễm màu đệ nhất của danh hiệu Như Lai, này Phật tử, cõi diêm phù đề này vốn lấy âm thanh làm thầy. Do đó nhiều chúng sanh có thể nương nơi âm thanh viên mãn mà chứng viên thông. Như vậy danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật chính là âm thanh tối thanh, đưa chúng sanh thâm nhập Như Lai tạng diệu chân như tánh. Vì thật tướng của danh hiệu là vô tướng, không đọa vào nhân duyên, không lạc vào tự nhiên, chẳng hòa hợp, chẳng phi hòa hợp. Luôn vắng lặng chu biên khắp mười phương, tùy theo tính tâm công năng tu tập mà phát huy diệu dụng. Này Phật tử, danh hiệu Phật chính là Bồ Đề Tâm, vì là chủ tể các thiện pháp và luôn luôn sinh ra tất cả Phật pháp. Danh hiệu Phật chính là Bồ Đề Nguyên, vì là cửa ngõ xu hướng vô thượng giác và luôn luôn dẫn dắt chúng sanh tới nhất thiết chủng trí vậy. Danh hiệu Phật như mặt trời, vì có quy lực phá trừ si âm, ban phát ánh sáng thiện căn cho nhân gian. Danh hiệu Phật như cành ngư, vì có thể bơi lội tự tại trong đại dương khổ nào mà chẳng bị sông dữ phiền não vùi chôn cuốn lấp dày. Danh hiệu Phật như giống chắc thật, vì có thể lưu xuất tất cả phước đức vô lầu. Danh hiệu Phật như trận mưa lớn, vì khiến hạt giống Bồ Đề nảy nở sinh sôi. Danh hiệu Phật như ruộng tốt, vì có thể trưởng dưỡng hết thải bạch tịnh pháp. Danh hiệu Phật như nước cam lộ quý bao, vì có thể tẩy rửa mọi thứ phiền não dơ bẩn, khiến vọng tâm trở thành đại gương lao lào sáng sạch. Danh hiệu Phật như ngọn lửa mạnh mẽ, vì có thể đốt tan rừng rậm kiên chấp. Danh hiệu Phật như trận cuồng phong vô ngại khắp thế gian, vì nó cuốn phăng tất cả bụi mù tà kiên, hỷ luận thiên kiên. Danh hiệu Phật như tuệ nhãn xuyên thấu mọi pháp và thấy rõ khắp tất cả chướng ngại hiểm trở. Danh hiệu Phật như chiếc xe khổng lồ, vì có thể chuyển dẫn hết thảy Bồ Tát sơ phát tâm nhanh chóng tới Phật địa. Danh hiệu Phật như căn nhà to rộng của Như Lai, vì khiến chúng sanh không có sợ hãi bất an. Danh hiệu Phật như cung điện nguy nga tráng lệ, vì giúp chúng sinh tu tập và khai phát vô lượng tam muội. Danh hiệu Phật là chỗ nương tựa chắc chắn cho tất cả Bồ Tát sơ phát tâm, vì luôn chưa nhóm và lưu bô hết thải Bồ Tát hành. Danh hiệu Phật như từ mẫu, vì ấp ủ che chở và sanh ra tất cả Bồ Tát nuôi lớn căn lành cho hết thải chúng sinh. danh hiệu Phật như kim cương bất hoại, lại có thể đập vỡ tất cả pháp hữu lầu. Danh hiệu Phật là vị thuốc A Già Đà, vì có thể chữa được tất cả bệnh tật cho chúng sinh. Danh hiệu Phật như liên hoa, vì không bao giờ bị nhiễm ô bởi những pháp thế gian. Danh hiệu Phật như tượng vương hùng dung, có thể chà đạp tất cả điên đảo tường, ngang trái hung hiểm. Danh hiệu Phật như hạt châu ma ni, có thể dùng phát chẳng cho tất cả chúng sinh nghèo khó, phước đức và trí huệ dày. Danh hiệu Phật như thủy thanh châu, vì có thể lóng sạch tất cả dây trói sanh tử. Danh hiệu Phật như 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp của Đức Như Lai Thế Tôn. Ưng cung chánh đẳng giác do đó, tất cả thế gian nên cúng dường, hân ngưỡng và tán thán vậy. Danh hiệu Phật như pháp thân bất tư nghị, vì luôn lưu xuất tất cả thân của chúng sinh. Danh hiệu Phật như báo thân bất tư nghị, vì luôn sinh ra vô lượng di trần, thân trong tâm tưởng mọi chúng sinh. Danh hiệu Phật như hóa thân Phật bất tư nghị, vì luôn hiện thân Phật ngay nơi thân và tâm của người xứng niệm danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật. Danh hiệu Phật chính là thật báo trang nghiêm tịnh độ, vì hiển thị báo thân viên mãn lượng túc của giác hòa. Danh hiệu Phật chính là phàm thánh đồng cư tịnh độ, vì dung nhiếp hóa thân tùy nguyện giảng sinh của chư vị thượng thiện nhân khắp mười phương thế giới. Danh hiệu Phật chính là cõi cực lạc, vì tự thân trang nghiêm và tự tâm trang nghiêm. Danh hiệu Phật chính là ba đời mười phương chư Phật. Vì A Di Đà tức là pháp giới tạng thân, có lực dụng thu nhiếp và hiện pháp thân của ba đời mười phương chư Phật vậy. Này Phật tử, danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật thành tựu vô lượng vô biên công đức như thế, cho nên phải nói rằng danh hiệu Phật chứa đựng vô lượng vô biên công đức của hết thảy Phật pháp, khai vô lượng vô biên diệu dụng, hiển thị vô lượng vô biên quý lực, giải ngộ vô lượng tri kiến, giải thoát siêu việt mọi tư duy ngôn từ, tại làm sao thế? Bởi vì nhân nơi danh hiệu Phật mà xuất sinh và lưu bố tất cả Bồ Đề tâm, tất cả Bồ Đề nguyện, cả Bồ Đề hành, ba đời mười phương Như Lai thải đều từ danh hiệu Phật mà phát sinh ra. Ba đời mười phương Như Lai thải đều do danh hiệu Phật mà thành đạo, chuyển pháp luân giao hóa nhị thừa. Điều phục chúng sinh can cường tối khổ tham đắm ba đời mười phương Như Lai thấy đều ý cứ danh hiệu Phật mà kiến lập qua tạng thế giới hài. Trang nghiêm di trần số cõi hài, trang nghiêm di trần số cõi Phật, cho nên nếu chúng sanh nào nhất tâm xưng niệm danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật, tức là xuất sinh vô biên công đức vô lậu bất khả tư nghị, đủ năng lực viên mãn Bồ Tát đạo, phát huy diệu dụng của tam thân tư trì, thập lực tứ vô quy tứ vô lượng tâm, lục ba la mật thập bát bất cộng vân vân. Này Phật tử, thí dụ như có người được món thuốc A Già Đà công hiệu bậc nhất thế gian, thì chữa được năm thứ bệnh bức nào, sợ hãi như là lửa lớn không thể đốt cháy, độc dược chẳng làm thương tổn tính mạng, gươm đau sắc bén chẳng thể chặt đứt nổi, nước lũ bọc lưu không thể nhấn chìm được, khói cay không thể làm cho ngộp thở được. Cũng như thế Bồ Tát sơ phát tâm, nếu thường xuyên xưng niệm danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật, tức là luôn luôn uống món thuốc nhất thế trí Bồ Đề tâm, thì ngọn lửa tham lam không thể đốt cháy được, độc dược sân hận chẳng thể làm thương tổn chân tâm, gươm đau kiên chấp chẳng thể chặt đứt tuệ màng, dòng nước lũ hữu lậu không thể nhấn chìm chiếc thuyền Bát Nhã được, và đám khói tà kiên không thể làm cho ngột tắt hơi thở giác ngộ được vậy. Thí dụ như có người cầm thanh bảo kim vô năng thẳng cỡ trong tay, thì tất cả oán địch đều tránh gian ra xa, chẳng dám chống cự. Cũng như thế Bồ Tát sơ phát tâm bền chí mà xưng niệm danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật, chính là cầm lưỡi kiếm vô năng thân đại Bồ Đề tâm, tức là đẩy lùi oán địch vô minh tà kiến và hàng phục giống tường. Thí dụ như có người cầm viên thuốc ma ha ưng già, thì tất cả rắn độc rết độc trùng độc nghe mùi liền tránh xa. Cũng như thế Bồ Tát sơ phát tâm giữ trong mình một viên thuốc tối diệu tối thân đại Bồ Đề tâm, đó là danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật, thì tất cả rắn độc thập triền, rết độc thập sự, trùng độc phiền não nghe hơi thấy đều tiêu hoài. Thí dụ như có loài dược thọ tên là Sáng Đa Na, người nào dùng vỏ cây để thoa vào chỗ ghẻ lỡ thì hết đau nhức, và ghẻ lỡ liền lành lặn như xưa. Vỏ cây ấy vừa bị bóc ra thì nối liền lại nhau lấy mãi không hề hết được. Cũng như thế Bồ Tát sơ phát tâm liên tục xưng niệm danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật, chẳng khác nào trồng cây dược thọ nhất thiết tri. Nếu có người nào gặp gỡ mà phát khởi lòng tin thì ghé lỡ phiền não, nghiệp chướng đều bị trừ diệt, thân tâm không còn đau khổ. Những cây dược thọ nhất thiết tri không hề tổn hại mãi may. Danh hiệu Phật vẫn y nguyên bất đồng. Thí dụ như có người ném vào khoảng đồng trống một nhúm rễ cây hương phù, chẳng bao lâu nảy nở vô số giống cây ấy lan tràn, che khuất cả cánh đồng rộng lớn. Cũng như thế Bồ Tát sơ phát tâm quyết tâm gieo trồng trên mảnh ruộng tâm một nhóm danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật, tựa như ươm bọn thứ rễ cây không tanh, chẳng bao lâu sẽ sinh sôi nảy nở vô số thảo mộc Phật tri kiên, tràn lan che lấp các cánh đồng vô minh vậy. Thí dụ như có người uống hoàng thuốc kiển cường trí nhớ, nhờ vậy những gì nghe thấy đều ghi nhớ chẳng quên. Cũng như thế Bồ Tát sơ phát tâm trang bị thân tâm bằng danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật thì thọ trì tất cả Phật pháp đều không quên sót. Thí dụ như viên ngọc châu lưu ly muôn ngàn năm lăn lóc nơi chỗ nhớ bần uế tạp mà chẳng nhiễm ô, vì bản tánh của lưu ly vốn luôn luôn trong sạch. Cũng như thế Bồ Tát sơ phát tâm ngày đêm thủ hộ thân tâm bằng danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật, mà chén lòng nơi cõi dục ác trượt vẫn chẳng bị ngu si tà kiến làm cho loạn nhiệm. Bởi vì bản chất của Nam Mô A Di Đà Phật vốn thanh tịnh như pháp giới tánh, vô cầu như hư không tánh vậy. Thí dụ như cây ba lợi chất Đà La, dẫu chưa đơm qua khai nụ nhưng mọi người đều biết rằng chính loại cây này sẽ sản xuất vô số bông hoa mỹ diệu thù thân. Cũng như thế năng lực niệm Phật của vị Bồ Tát sơ phát tâm dẫu chưa phát sinh nhất thiết chủng trì, nhưng ai nấy đều biết chắc rằng danh hiệu Phật chính là nơi xuất sinh vô số bồ đề diệu hoa cho hết tại chúng nhân thiên vậy. Thí dụ như viên ngọc ma ni quý hơn cả tam thiên đại thiên thế giới, dẫu bị nứt bể một gốc cành nhưng những thứ vật bao khác vẫn chẳng thể so sánh nổi. Cũng như thế Bồ Tát sơ phát tâm chấp trì danh hiệu Phật, tuy nách hạnh và tri đức còn kém khuyết vẫn vượt lên trên nhĩ thừa và hàng hữu học khác vậy. thí dụ như cây kim cương, những người đầy đủ sức mạnh vẫn không thể sử dụng nổi, chỉ trừ đại lực sĩ Na La Diên cũng như thế, hàng nhĩ thừa và kẻ phàm ngu chẳng thể tính thọ danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật. Chỉ trừ hạng Bồ Tát sơ phát tâm, từng gieo trồng hạt giống bát nhà, từ vô lượng kiếp lâu xa mới sẵn đủ thiện căn phước đức và đại nhân duyên để chấp trì và hướng dụng giác quả vô lậu ấy. Thí dụ như trên bảo tòa kim cương, giữa đại thiên thế giới có thể giữ vững chư Phật ngồi đạo tràng, hàng phúc quần ma thành đạo vô thượng chánh giác, mà tất cả những thứ bảo tòa khác đều không khám nổi. Cũng lại như thế, danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật có thể giúp Bồ Tát sơ phát tâm trụ vững tất cả hạnh nguyện. Các món ba la mật, bốn món vô sở quỷ, thọ ký cúng dường, mà tất cả pháp môn khác thì chẳng có công năng này. Tất cả hạnh tu khác thì chẳng có lực dũng này vậy. Nam mô đạo tràng thuyết kinh hội thượng Phật Bồ Tát. Nam mô đạo tràng thuyết kinh hội thượng Phật Bồ Tát. Nam mô đạo tràng thuyết kinh hội thượng Phật Bồ Tát.